Tọa đàm 6. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang triển khai vấn đề khế lý, khế cơ. Trong đó, khế lý tức là chúng ta tu đúng theo lời Phật dạy. Khế cơ là tùy sức, tùy căn mà áp dụng những lời nào chính xác cho căn cơ của chúng ta. Khế lý hoàn toàn không phải là ta nói cho hay, ta luận cho giỏi, ta nói những điều cao siêu huyền diệu, hoàn toàn không phải như vậy. Thường thường những người thích nói điều cao siêu huyền diệu hầu hết sau cùng không được phần giảng sanh. Nếu là người niệm Phật còn tu pháp môn khác mà thích nói cao siêu quá, sau cùng cũng khó thành tựu. Khế lý tức là đúng kinh Phật. Tuy nhiên, kinh Phật nói có lúc thật là cao, cũng có lúc ứng dụng trong những hàng phàm phu tục tử chúng ta. Nên lựa những lời các ngài chỉ cho hàng phàm phu tục tử chúng ta rồi ứng dụng mà tu thì gọi là khế cơ. Trong pháp niệm Phật của chúng ta, nhất định tâm tâm nguyện nguyện là làm sao trong một đời này giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu niệm Phật mà không nghĩ tới cái chuyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc là không khế lý mà cũng không khế cơ luôn, tức là đi lạc đường. Dù hình thức có hay cách nào đi nữa, sau cùng cũng bị uổng thời gian công phu tu tập. Ngày hôm qua chúng ta đang nói đến chỗ một người có cái tâm định vào Tây Phương Cực Lạc, định vào cầu A-di-đà Phật, thì mọi chuyện xảy ra với họ, họ tự nhiên thoải mái, họ không bị phân vân chao đảo thối chuyển. Thường thường điều làm cho chúng ta thối chuyển nhiều nhất là những cơn bệnh đến với chúng ta. Có nhiều người trong lúc khỏe mạnh tu hành tưởng là mình hay lắm, nhưng khi một chút thử thách đến, ví dụ như căn bệnh đến, thì tự nhiên tinh thần của họ sụp đổ và ý chí của họ hình như tan biến. Lúc đó ta mới thấy rõ rệt là chính cái tâm mình quá yếu rồi, không còn đủ nữa. Vì vậy có nhiều người trước những cơn bệnh họ cười vui vẻ thoải mái. Có những người khi mà cơn bệnh xảy ra thì tự nhiên tinh thần của họ đã bay ngõ nào mất hết, và cái định của họ nó cũng bay ngõ nào mất tiêu. Họ không còn tự tại nữa. Đây là điều chúng ta nhắc nhở ngày hôm qua. Trong kinh Bảo Dương Tam Muội có nói, người học Phật đừng bao giờ cầu cho thân thể này không bệnh, vì những người thân thể không bệnh thường thường không tu được. Chính vì thế, khi mà bệnh đến với chúng ta, xin chư vị nếu đã biết đạo, biết đường về Tây Phương rồi, thì một căn bệnh đến giống như là một ân huệ giúp cho chúng ta được một chuyến đò để về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta không chịu ngộ ra đường đạo, thì một cơn bệnh đến tự nhiên có điều cản trở, làm cho tâm thối chuyển, hoang mang, lo sợ. Hôm nay chúng ta nói tiếp một chút xíu nữa về những sơ suất của người học đạo, mà thường thường những cái sơ suất căn bản này làm cho chúng ta mất phần giảng sanh. Hẳn nhiên, xin nói cho rõ ra là không phải sơ suất ở trong lý đạo cao siêu, mà chính là sơ suất ở những chỗ căn bản gần gũi nhất, chứ không đâu xa lạ cả. Giảng sanh về Tây Phương nên nhớ rõ là do quyền lợi của chính mình và được Đức Từ Phụ A-di-đà thương xót chúng sanh, do lòng đại từ đại bi của Ngài tiếp dẫn mình về Tây Phương để một đời khi mình xả báo thân này. Thay vì mình phải chịu đọa lạc trong những cảnh khổ sở đau đớn qua nhiều kiếp, kiếp này qua kiếp nọ, gọi là lụy kiếp nan xuất, thống bất khả ngôn. Như vậy thì khi giảng sanh về Tây Phương chính là cái quyền lợi của mình, chứ không phải là quyền lợi của Phật. Ấy thế mà có nhiều người tu hành lại nghĩ ngược lại, là khi ta giảng sanh về Tây Phương là do quyền lợi của Phật, vì quyền lợi của Phật cho nên ta nguyện giảng sanh về Tây Phương. Chính vì vậy mới sinh ra những lời nguyện sai lầm, để dẫn tới chỗ sau cùng mất phần giảng sanh. Thường thường những người này họ nguyện như thế nào? Cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Phật cho con về Tây Phương. Nhưng dù sao đi nữa, Phật cũng cho con hết bệnh. Dù sao đi nữa, cũng cho con làm cho hết việc này, làm cho hết việc kia, rồi con mới đi. Thường thường người ta đặt điều kiện như vậy nhiều lắm. Vì những lầm lẫn nhỏ nhỏ này mà làm con đường đi về Tây Phương của họ bị đoạn mất. Rất nhiều chứ không phải là không có. Khi đi hồ niệm sẽ thấy những trường hợp này. Những người nghèo người ta không nguyện như vậy, mà thường nguyện rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương. Về lúc nào cũng được, con không sợ gì cả. Con quyết lòng về Tây Phương, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Tại vì họ khổ quá rồi, họ không muốn ở đây nữa. Nhưng một người sống sướng một chút thì thường thường họ nguyện như vậy: Nam Mô A Di Đà Phật, trong một đời của con đâu có làm điều gì sai, tại sao con lại bị bệnh? Nam Mô A Di Đà Phật, con cũng bố thí, cũng cúng dường, cũng xây chùa, cũng cất miễu, cũng làm cầu nhiều lắm, tại sao Phật lại bất công, không chịu giúp cho con khỏe mạnh an khang? Bất công quá. Trong lúc tu hành, họ có cái tâm trách móc, mà thật ra rõ rệt là những căn bệnh này, những sự khổ ách này nhất định là do chính mình gây ra, chứ không phải là người khác. Chắc chắn nếu đời này mình có làm việc đại thiện đại lành gì đi nữa mà mình vẫn bị tai nạn, vẫn bị đau đớn, vẫn chịu nhiều cảnh khổ là do trong tiền kiếp mình tạo ra cái nhân đó, nhất định không có cách nào từ chối được. Thế gian còn có câu: nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Một cái ăn, một cái uống, một cái gặp nhau trong đời này nhất định cũng do tiền định. Thì một cơn đau mà đến với chúng ta, một căn bệnh ngặt nghèo đến với chúng ta, hoàn toàn là do chính chúng ta tạo ra. Vì thế khi tu hành cần phải cố gắng nhớ điều này: nhân duyên quả báo, tơ hào không sai. Ba cái nó đi với nhau. Vì ưa nói gọn nên thành ra nhân quả, chứ thật ra phải nói là nhân duyên quả. Chính nhờ cái duyên này mà ta mới thoát nạn đây. Duyên như thế nào? Nếu ta định vào trong câu A-di-đà Phật, quyết lòng đi về Tây Phương, thì ta cứ một lòng niệm Phật, một lòng cầu về Tây Phương. Một cơn bệnh đến, ta mừng ta vui, vì ta trả cái nghiệp này trong ngày hôm nay, thì 3 tháng sau ta khỏi trả. Nếu ta trả căn bệnh ngặt nghèo trong tháng này, thì tháng sau ta khỏi trả. Ta trả tất cả những cái chuyện đau đớn này, thì lúc lâm chung ta khỏi đau đớn. Hiểu được như vậy, thì tự nhiên ta an nhiên đón nhận căn bệnh. Xin chú ý cho kỹ điểm này, là ta an nhiên đón nhận căn bệnh của ta, chứ không phải ta cầu mong cho căn bệnh đến với ta. 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Xin nhớ kỹ, chứ không thì dễ hiểu lầm chỗ này mà chúng ta lại có thể bị đại nạn. Có nhiều người sơ ý, khi tu hành thường phát ra những lời nguyện hết sức sai lầm. Ví dụ: Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện sẽ trả cho hết tất cả những nghiệp chướng của con, để con đi giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Con quyết tâm giải cho hết mọi ách nạn, để rồi con được thành tựu. Đây là lời nguyện hoàn toàn sai lầm đối với một người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Mà đúng ra nên nói rằng: ta an nhiên tự tại đón nhận căn bệnh. Căn bệnh nó đến nhiều, ta an nhiên nhiều. Tâm ta định vào câu A-di-đà Phật. Xin nhớ, cái định lực này tự nó phá tan nghiệp chướng ngay lúc đó hồi nào không hay. Chứng tỏ được rõ rệt rằng có nhiều người đau trên giường, các vị bác sĩ tới thăm. Họ nghĩ rằng người này phải bị tê liệt, bản thân bất toại, nằm dài trên giường, không nói được, không đi được. Thế mà họ đi ngờ ngờ vì tâm lực của họ nó quá mạnh. Cho nên mình phải nhớ, không nên tạo cái duyên cho cái nghiệp nó nở ra. Làm sao không tạo cái duyên cho cái nghiệp khỏi nở ra? đừng sợ cái nghiệp, đừng mong cái nghiệp, đừng lo cái nghiệp, đừng khổ vì cái nghiệp, thì tự nhiên cái nghiệp nó nằm đó, nó chờ trong tương lai một kiếp nào đó nó mới hiện ra. Trong thời gian chờ đợi tương lai hiện ra thì ta đã được tương ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà Phật, đã về Tây Phương Cực Lạc rồi. Khi về tới Tây Phương Cực Lạc, ta trở thành Bồ Tát Bất Thối Chuyển, thần thông đạo lực, vô cùng nhiệm màu bao trùm pháp giới. Ta dùng cái thần thông đạo lực đó vì chúng sanh chịu khổ mà xuống các quốc độ cứu độ chúng sanh. Lúc đó ta trả nghiệp, nhưng không phải là ta xuống dưới địa ngục để chịu hành hình, mà ta trả nghiệp bằng cách dùng thần thông đạo lực và trí huệ của một vị Bồ Tát Bất Thối đi cứu độ chúng sanh, giảng kinh thuyết đạo, dẫn chúng sanh đi về Tây Phương để mà trả nghiệp. Cách này hay vô cùng. Chính vì thế, xin thưa, nghiệp nó đến với chúng ta là do chúng ta mời nó. Còn nếu chúng ta cứ một lòng một dạ duyên với Tây Phương Cực Lạc, nghĩ A-di-đà Phật, nhớ A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, nguyện về Tây Phương với A-di-đà Phật, thì tự nhiên cái nhân đi về Tây Phương đã chín mùi trong tâm chúng ta, nhờ do sức nguyện làm thành cái duyên để nảy nở cho chúng ta cái quả báo, quả báo đi về Tây Phương thành đạo. Chính vì vậy, khi mà mình biết được một chút tu hành rồi, mong cho tất cả chư vị cố gắng bắt đầu từ hôm nay, tất cả những căn bệnh nào đến, chúng ta hãy an nhiên tự tại lên, đừng sợ. Nhất định đời này đã có vận hạn rồi, không sao cả. Khi cái tâm chúng ta buông ra, thì tự nhiên cái nghiệp nó cũng buông chúng ta ra. Nó nằm im đó để cho chúng ta lấy cái nhân A-di-đà Phật để thành cái quả A-di-đà Phật. Gọi là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Còn tất cả những nghiệp khác ta đới nó. Đới là đem về Tây Phương. Đem về Tây Phương, ta dùng thần thông đạo lực, biết hết trong vô lượng kiếp chúng ta đã làm gì. Ta bắt đầu đi cứu độ chúng sanh để trả nghiệp. Đây là con đường rất là vi diệu, tuyệt vời của những người niệm Phật giảng sanh như chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật.